Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa.
Thank you.
xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 8. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài, để làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người vinh quang và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Tới đây mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn Sơ Phi Lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài cầu nguyện chung, tức là Kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Thank you.
Thưa quý tín giả, tới đây là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Hôm nay là bài thứ 10 với đề tài tiên đoán về những ngày cuối cùng. Căn cứ trên Ti-mô-thê thứ 2 chương 3 từ câu 1 đến câu 9. Xin đọc các câu này. Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy còn lại lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến rũ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia Janet với Jambe chống trả môi xe thể nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Trong phần này của lá thư gửi cho mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê, Thánh Phao-lô quay sang nói về một thời đại đạo đức suy đồi. Dĩ nhiên là cũng có quan hệ đến phần giải bày ở trên về những thành phần đi xa chính đạo, như là do ảnh hưởng của xã hội, luân lý đồi trụy mà phát sinh. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu từng câu một trong khúc Kinh Thánh này. Câu thứ nhất, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Ngày sau cùng hay ngày sau rốt là cụm từ thường dùng trong Kinh Thánh Tân Ước để nói về giai đoạn đi trước thời kỳ mạt thế, tức là ngày tận cùng của thế giới. Tuy nhiên đây không phải nói về một thời kỳ xa xôi nào trong tương lai, mà là ngay hiện tại, lúc viết thư. Thành ra, những thời kỳ khó khăn hay những thời kỳ nguy hiểm rất thực tế, chứ không phải là điều trông mong, sợ hãi nữa. Thứ hai, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Câu 2 bắt đầu một danh sách những điều gọi là những thói xấu của thời đại mới. Người ta bảo rằng danh sách này tương tự như danh sách của triết gia Philo đương thời đưa ra, và cũng tương đương với danh sách trong thư La Mã chương 1 câu 29 đến 31. Nhưng trong thư La Mã, Phao-lô cho biết đó là các tội ác của thế giới vô đạo. Hai tính xấu đầu tiên là tư kỷ và tham tiền, philautoi và philagoroi. Nguyên văn là yêu mình và yêu tiền. Đây cũng là căn gốc của mọi thối nát trong luân lý đạo đức ngày xưa cũng như hiện tại. Khi nào con người ích kỷ và tham tiền thì tham nhũng xảy ra và kéo theo hàng loạt các thói xấu khác. Khi nào tiền bạc trở thành mục tiêu của đời sống, thì con người không ngần ngại phạm tất cả những tội ác khác. Tiếp theo là khoe khoang và sức sược, hay khoác lác và kiêu ngạo. Khi nào có tiền của giàu sang, con người hay khoe và coi thường tất cả các giá trị khác. Kiêu ngạo hay sức sược là nói về xúc phạm đến người khác, những người không bằng mình. Hay nói xấu hay lộng ngôn là những lời nói xúc phạm đến người khác và đến Chúa. Không vâng lời cha mẹ thì cũng dễ đi đến chỗ bội bạc và không có lòng tôn kính Chúa. Cha mẹ là các bậc sinh thành hướng dẫn ta từ tấm bé. Khi nào con người tham lam ích kỷ đến nỗi khinh thường cha mẹ, thì cũng không thể nào kính yêu Chúa được. Thứ ba, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Những thói xấu này rất thông thường và có thể nhận ra ngay chung quanh ta, có khi trong chính con người cũ của ta nữa. Vô tình nghĩa là không biết thương xót, khó hòa thuận còn có nghĩa là không tha thứ. Đã vô tình thì cũng dễ cố chấp, không tha thứ. Đã không tha thứ lại thường hay rêu rao, nói xấu và phao vu. Người có những tính khí như vậy chắc chắn là nóng nảy, không kiềm chế lời nói và việc làm. Vì thế, rất hung tợn, dễ làm hại người và không thích những việc hay những người hiền lành đạo đức. Tính thù người lành còn có nghĩa là không thích những điều thiện lành. Một trong những đặc tính của kẻ mang nhiều tội là không thích việc thiện lành. Tuy nhiên đã vậy, thì phải tham gia vào những việc giả trá, gian dối, tàn ác. Thứ tư là lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Danh sách tiếp tục trong câu 4. Lường thầy phản bạn, tức là không giữ lời cam kết, phản trắc, hay nóng giận, còn có nghĩa là nông nổi, hành động không suy nghĩ. Lên mình kiêu ngạo là dương dương tự đắc, coi mọi người là thua kém. Cuối cùng là ưa lạc thú xác thịt hơn là đời sống đạo đức thánh thiện, hay yêu lạc thú hơn yêu Chúa. Câu 5 cho thấy tất cả những tính tình hư xấu này không phải là của kẻ vô thần, nhưng lại là kẻ giả mạo tin Chúa nhưng vẫn phạm tội. Câu 5. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Tại đây cho ta thấy một hình ảnh giả đạo đức, nghĩa là vẫn xưng là người có đạo, giữ các lễ nghi của giáo hội, nhưng thật ra chỉ là vỏ ngoài. Hành vi của những người ấy phản lại những gì họ tin tưởng. Quyền phép của nhân đức hay của đạo là con người phải được biến đổi, phải sinh trái thiện lành. Nếu còn mang trong đời sống trên 20 tính xấu vô đạo như thế, thì không thể nào gọi là tin Chúa được. Giả hình là điều Chúa Giêsu lên án. Trong đời có những người không biết đến Chúa nên phạm tội. Điều đó đã hẳn. Nhưng tệ hại hơn cả là những người đã từng tin nhận Chúa nhưng chẳng bao giờ để Chúa làm chủ và Thánh Linh tái tạo, mà chỉ có hình thức. Timôthê và tất cả chúng ta đều được dặn là hãy lánh xa những người như thế. Hãy lánh xa những kẻ giả hình, nhưng chính ta cũng đừng sống hai mặt như vậy. Hãy để cho quyền năng Chúa tái tạo và tiếp tục mời Thánh Linh vào làm chủ đời sống mình, chừa bỏ những thói hư tật xấu. Có như thế, cuộc đời theo Chúa mới đạt. Nếu không, công lao theo đạo trở thành vô ích. Nhiều người nghĩ rằng khi nào đến nhà thờ hay gặp các người tin Chúa thì phải tỏ ra thánh thiện. Nhưng khi ở riêng thì tự do. Người tin Chúa thật sẽ chứng tỏ cuộc sống được Chúa làm chủ khi ở một mình cũng như khi sống với người khác. Bài học trong phân đoạn Kinh Thánh này là: thứ nhất, các tính xấu được nêu lên không phải là những tội ác đáng bị tòa án làm tội, nhưng chỉ là những thái độ sống xấu xa đối với đồng loại. Người tin Chúa không phải chỉ giữ 10 điều răn là chính, còn tự do sống theo tính khí của mình. Đạo Chúa không phải chỉ làm lành lãnh giữ, nhưng còn là sống thánh thiện trong mọi hành vi cử chỉ, với mục đích tôn vinh Chúa và hữu ích cho đồng loại. Thứ hai là, nhiều người tin Chúa nhưng không sống đạo, mà chỉ nói đạo. Như vậy là sai lầm. Nếu ta tin Chúa mà tính tình không thay đổi, vẫn sống như mọi người, thì ta đã phủ nhận quyền năng của Chúa và sống không thực tế. Thứ ba, mỗi ngày ta cần đến với Chúa như soi mặt trong gương để tránh xa những hành vi cử chỉ, thái độ mà người tin Chúa đã được dạy là phải từ bỏ. Có như thế thì việc tin Chúa của ta mới có ý nghĩa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.